cho các cái độc giả, cho các cái người hành thiền ở Úc, và cái tiêu đề của nó là Con đường đi vào thiền tinh sát, Vipassana Meditation. Và sau đây tôi sẽ đọc cái đoạn dịch này, thì quý vị cũng rất là thông cảm, tại vì là đây là dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt trực tiếp, nên là có rất là nhiều sai sót. Rất là mong quý vị lượng thứ. Xin chào cả lớp. Tôi rất là vui được gặp quý vị ngày hôm nay. Thì cũng như là trước đây, thì cái điều rất là may mắn là có thể nhìn thấy mọi người ngồi thiền rất là đẹp. Vì ngay từ hồi nhỏ thì tôi cũng đã nhìn thấy mọi người ngồi thiền, thì dường như là tôi cũng muốn dừng lại và ngắm cái người đó ngồi thiền, dáng rất là yên và trông rất là cân bằng, rất là cao quý. Thì cái dáng ngồi như vậy nó trông giống như là một cái kim tự tháp, rất là vững chãi, không thể nào lay chuyển, và nó tượng trưng cho tâm của chúng ta vậy, rất là bình an, rất là lặng lẽ. Thì với cái tư thế ngồi như vậy thì giúp cho tâm của chúng ta tạo ra được cái cảm giác bình an, yên ắng. Thì tôi cũng rất là thích khi mà nhìn các cái tượng của Đức Phật, thì Ngài ngồi trông rất là bình an, và tôi cũng thu lượm rất là nhiều các cái tranh về tư thế của Ngài, và cái nào thì trông cũng thật là tuyệt vời. Vì Đức Phật ngồi có một cái tư thế mà chúng ta cảm nhận ngay được cái sự bình an của Ngài. Thì trước khi tôi nói về đối tượng và các cái loại định ở trong thiền minh sát, thì tôi muốn trả lời cho một cái câu hỏi mà có một người đã hỏi tôi vào tuần trước, và cũng là một cái điểm mà chúng ta cần ghi nhớ. Và cái câu hỏi đó là nó liên quan về đến cái vấn đề bản chất của tâm. Thì tôi cũng đã tìm một số cái cuốn sách mà rất nhiều các cái người hành thiền có kinh nghiệm đã thu thập, và họ cũng thấy rằng là cái sự lặng yên của thiền sẽ có trong cái quá trình thực hành, và tâm của chúng ta nó cũng trở nên tĩnh lặng, các cái suy nghĩ nó được lắng xuống, và chúng ta dường như là không nhận thức được các cái đối tượng xung quanh. Thì cái điều đó có nghĩa là tâm của chúng ta là càng ngày nó càng được chọn lọc hơn. Và nếu như các bạn đi qua được các cái trạng thái tâm định thì cái điều đó nó sẽ xảy ra. Vậy thì bạn lại muốn biết xem là cái gì nó sẽ xảy ra tiếp theo. Thì cái sự lặng yên của thiền xảy ra đối với cái người mới bắt đầu. Ở đây thì tôi cũng muốn giải thích thêm về cái người mới bắt đầu ở đây, thì không có nghĩa là cái người mới bắt đầu hành thiền, mà ở đây có nghĩa là nếu mà chừng nào, mặc dù là các bạn đã hành thiền một thời gian dài, nhưng các bạn chưa vượt qua được một cái ngưỡng nào đó, thì nếu mà các bạn chưa vượt qua được cái ngưỡng đó thì người đó vẫn được gọi là cái người mới hành thiền. Thì hiểu được cái nghĩa này thì chúng ta cảm thấy là sẽ trở nên khiêm tốn hơn. Bởi vì là khi chúng ta hành thiền trong một cái thời gian dài thì chúng ta là muốn biết tất cả mọi thứ, như vậy là có thể là chúng ta đã đi quá xa. Thì nếu như chúng ta chưa vượt qua được một cái ngưỡng nào đó thì chúng ta vẫn đang ở trong cái giai đoạn là mới bắt đầu. Khi đạt tới cái trạng thái tĩnh lặng của thiền thì cái hành giả mới bắt đầu thì đột nhiên là nhớ lại là các cái thực tế vật chất. Tại vì cái thực tế vật chất ở đây thì có nghĩa là những cái thực tế thông thường, và nó làm cho chúng ta tự nhiên cảm thấy rùng mình và tự hỏi là cái gì xảy ra vậy. Vậy thì cái điều này nó xảy ra với một số người, và nó cũng thường xảy ra với tôi, toàn là nó cũng đã xảy ra với tôi. Thì đôi khi nó xảy ra như thế này, tôi cảm thấy rất là yên ắng, và đột nhiên là tôi nghe thấy một cái tiếng động, và tự nhiên là thấy giật mình, và rồi lại tỉnh dậy. Thì khi mà các bạn hành thiền thì các bạn đang đi vào một cái thế giới khác, vào trong một cái thực tại khác. Và có một cái điều mà chúng ta cần phải hiểu là nó cũng giống như một cái trạng thái gọi là trạng thái nhập định. Nó giống như là một cái trạng thái thôi miên, nhưng mà nó cũng không hẳn là thôi miên, nhưng mà nó cũng rất là gần cái điều đó. Thì các bác sĩ hiểu về điều này rất là rõ. Khi mà bạn không còn suy nghĩ nữa và bạn chú ý vào một đối tượng thì dần dần tâm của chúng ta nó sẽ được tập trung và chúng ta sẽ đi vào một cái thực tế hoàn toàn khác. Và ở cái ngưỡng mà các bạn đạt tới đó thì các bạn sẽ gặp rất là nhiều khó khăn. Cái tâm của chúng ta là nó sẽ đi tới đi lui, bởi vì là thường thường chúng ta đã quá quen với lại những cái thực tế thông thường. Chúng ta cảm thấy rất là an toàn trong cái thực tế thông thường và chúng ta muốn nắm giữ nó, chúng ta không muốn xả bỏ nó, và đây là một cái loại phản ứng tự vệ và chúng ta muốn bảo vệ cho bản thân chúng ta. Thì một cái cách mà phản ứng tự vệ là giữ ở trong ý thức của chúng ta về tất cả những cái điều kiện môi trường xung quanh, và chúng ta hoàn toàn hiểu rõ về nó, và chúng ta cũng hoàn toàn muốn biết là cái trạng thái của thân thể của chúng ta. Các bạn sẽ tự hỏi là thế bây giờ thân thể của tôi như thế nào? Thì khi các bạn hành thiền, tâm của chúng ta nó sẽ trở nên rất là tập trung, và dần dà thì chúng ta sẽ mất đi được ý thức về các cái môi trường xung quanh. Và khi bạn trở nên tập trung như vậy thì bạn cũng mất luôn cái ý thức về thân thể mình. Ở đây thì tôi muốn nói là ý thức về các cái cảm giác, và bạn cũng không còn ý thức về các cái hình dáng nữa. Hình dáng hay là kích thước của cơ thể hoàn toàn tan biến, vì hình dáng hay là cái kích cỡ thì là một cái khái niệm, nó là panyati. Thế còn tâm của chúng ta thường thường là đặt lên các cái khái niệm đó. Nhưng mà còn đối với lại cái nghĩa tuyệt đối là pramatha thì là nó không có hình dáng, nó không có kích cỡ gì cả. Thế cái điều này nó dường như là có vẻ khó hiểu. Để tôi có thể đưa ra một cái ví dụ đứng trên cái góc độ vật lý, thì ví dụ như theo khoa học của Newton, tức là khoa học về vật lý cổ ấy, thì khi mà các bạn nhìn thấy những cái hình dáng, kích cỡ, chuyển động vân vân, thì là chúng ta có thể xác định được, chúng ta có thể xác định được mọi thứ theo những nguyên lý của vật lý Newton. Ví dụ như là các cái hành tinh đang chuyển động thì chúng ta có thể dự đoán được ở bất kỳ thời điểm nào, chẳng hạn 10 năm sau thì cái hành tinh đó là nó sẽ ở một cái vị trí nào đó, thì chúng ta có thể biết được. Thì tất cả những cái này nó đều được lượng hóa, đều được tính toán. Thế nhưng mà khi mà chúng ta đi sâu vào một cái vật lý hiện đại là vật lý lượng tử chẳng hạn, thì những cái điều này nó không còn nữa, thì nó cũng không còn hình dáng, và bạn cũng khó mà có thể nói được cái điều gì chắc chắn. Và chúng ta chỉ có đưa ra được một cái phần trăm xác suất nào đó là cái điều đó nó sẽ xảy ra, và chỉ có thể nói về mặt xác suất mà thôi, và không có điều gì trở nên chắc chắn cả. Và điều tương tự thì nó cũng xảy ra trong thiền. Thì ở những cái trạng thái thông thường thì chúng ta có thể ý thức được về mọi thứ xung quanh, về hình dáng, kích thước, về con người, về các cái hướng đông tây nam bắc, về thời gian, về ngày, về năm. Nhưng mà khi chúng ta ngồi thiền thì chúng ta quên đi, không biết là năm này là năm nào, ngày hôm nay là ngày bao nhiêu, bây giờ là mấy giờ, và đôi khi là chúng ta cũng không biết là chúng ta đang ngồi đâu, và chúng ta cũng không ý thức được những cái điều đó, bởi vì là tất cả những cái điều đó nó chỉ là khái niệm. Bạn không biết là mình đang ngồi đâu, và bạn cũng không biết là đang hướng mặt là về hướng tây hay là về hướng đông. Nó có vẻ như là rất là lạ, và có khi là chúng ta lại cảm thấy nó hơi sợ. Thì có một số người lại cũng quên đi bản thân là không biết mình là ai. Thì có thể là những cái người đó là những cái người mà có vấn đề về mặt tâm lý. Thế nhưng mà những cái trạng thái đó thì nó cũng xảy ra khi mà chúng ta vượt qua cái thực tế thông thường. Thì đến lúc này thì chúng ta là ai thì cũng không quan trọng nữa. Thì cái tôi ở đây nó chỉ là một cái ý niệm, và bạn cũng mất luôn cả cái ý niệm về cái tôi. Và cái trạng thái, cái cảm giác đó nó sẽ lặp đi lặp lại với bạn, bởi vì là bạn rất là sợ về cái điều đó. Thì tôi cũng phải biết là tôi là ai chứ. Đấy. Tôi phải biết là cái điều gì đang xảy ra xung quanh tôi. Nếu không thì tôi cảm thấy là nó không được đảm bảo, không được an toàn. Thì chúng ta có cái cảm giác an toàn là cố gắng là muốn biết được là cái gì đang xảy ra xung quanh chúng ta, và muốn biết là cái điều gì nó xảy ra đối với cái thân thể của chúng ta, và cố gắng nhận thức được về cái thân thể của chúng ta hay là về cái ngã của chúng ta. Thế nhưng mà cái này thì nó chỉ là một cái ý niệm, thực tế nó chỉ là một cái ý niệm. Thì đây là một cái điều rất là quan trọng mà chúng ta cần phải hiểu, bởi vì nếu chúng ta không hiểu thì chúng ta sẽ ngày càng trở nên sợ hãi, và có thể chúng ta thốt lên rằng là tôi quá sợ hãi để hành thiền. Ngay cả cái điều này nó cũng xảy ra với tôi cũng đột nhiên là tỉnh dậy và cảm thấy rất là sợ hãi. Thì chúng ta sợ hãi khi vượt qua một cái thực tế thông thường, mặc dù là chúng ta muốn có kinh nghiệm về một cái điều gì đó sâu hơn và muốn vượt qua nó. Thì mặc dù là chúng ta hành thiền là để đạt được cái điều đó, thế nhưng mà cái khoảnh khắc mà chúng ta đạt được cái ngưỡng đó thì một số người lại trở nên sợ hãi và cảm thấy là mất an toàn. Bởi vì là chúng ta chỉ cảm thấy an toàn khi mà chúng ta kiểm soát được thân thể của mình và chúng ta nhận biết được các cái điều kiện môi trường xung quanh. Thế thì cái cách kiểm soát thân thể là muốn biết xem những cái gì đang xảy ra, là chúng ta muốn biết là xung quanh chúng ta là đang xảy ra điều gì và cái gì đang xảy ra đối với thân thể của chúng ta. Thì đây là một loại phản ứng tự vệ. Khi mà chúng ta căng thẳng trong một thời gian dài thì chúng ta dường như làm quen với cái trạng thái là nắm giữ về cái bản thân của chúng ta. Thì cái điều này là nó thường xảy ra đối với những người hay cảm thấy lo lắng và cảm thấy là bất an. Thì quý vị có thể tưởng tượng là trong một rừng sâu thì ở đó có rất là nhiều hồ, rắn và các cái loại động vật hoang dã khác. Thì tôi sống trong rừng với mấy con hồ. Bây giờ mà khi chúng ta tới một cái nơi như vậy thì chúng ta cảm thấy rất là bất an, bởi vì có một cái sự nguy hiểm thật sự, nào là rắn, nào là hồ, và chúng ta chỉ cảm thấy là được an toàn khi ở trong một khu vực nó tương đối kín đáo. Thế nhưng mà các bạn biết là rắn thì rất là khó khăn để mà tránh nó, bởi vì là rắn thì nó rất là nhỏ, nó chườn bò, thế nó sẽ bò vào trong cái cốc của tôi. Thực ra trong cái hoàn cảnh như vậy, và khi bạn ngồi thiền thì bạn nghe cái tiếng như là, thì đột nhiên là bạn thức dậy, tỉnh dậy và cảm thấy rất là sợ hãi, và thân thể của chúng ta là nó có một sự phản ứng, cái gì vậy, và bạn cảm thấy không được an toàn, rất không an toàn. Và khi bạn cố gắng là tìm xem là cái gì nó xảy ra thì lại thấy là đó chỉ là một cái con thằn lằn. Vậy là ok, không có vấn đề gì, chúng ta lại quay trở lại ngồi thiền. Thế nhưng mà cái tâm của chúng ta lúc đó thì nó hoàn toàn không phải là tâm trong cái trạng thái thiền. Chúng ta vẫn có một cái gì đó dè chừng. Thì nếu như mà chúng ta vẫn tiếp tục có một cái sự dè chừng, muốn vẫn cố gắng là để phát hiện xem là những cái gì nó đang xảy ra xung quanh, thì rất là khó để có thể phát triển được cái tâm định. Cũng sẽ rất là bạn cũng sẽ là chánh niệm, vẫn là ý thức, thế nhưng mà nó chỉ ở một cái mức độ nào đó mà thôi, bạn không thể vượt qua được. Thì để vượt qua được cái điều đó thì chúng ta cần phải có một sự tin tưởng và có một cái sự an toàn, và cái điều này rất là quan trọng. Như vậy việc hành thiền của chúng ta sẽ tốt hơn nếu mà chúng ta cùng hành thiền với những người mà chúng ta cảm thấy tin tưởng, ví dụ như là với cái vị thầy của mình, với các cái thành viên trong gia đình, với một cái người bạn tốt. Và chúng ta cảm thấy là nếu mà có một cái điều gì đó nó xảy ra với ta thì có một người nào đó xung quanh ta sẽ giúp đỡ chúng ta. Thì đối với những cái người mới bắt đầu hành thiền thì cái điều này rất là quan trọng. tại Miến Điện thì chúng tôi có rất là nhiều người thầy nói với lại các cái đệ tử của mình là hãy nên trao thân của chúng ta cho Đức Phật. Thì cái biểu trưng này là nó chỉ một cách rất là tượng trưng là chúng ta trao thân thể của chúng ta cho Đức Phật, thì không còn là một cái tôi nữa. Và hoàn toàn là nếu mà không còn cái tôi nữa thì tôi không còn cảm thấy lo cái điều gì hết. Và cái cách trao này chỉ là một cách trao tượng trưng. Thì cố gắng là tìm ra một cái cách nào đó mà để làm cho bạn có thể cảm thấy yên tâm, tin tưởng vào một cái môi trường xung quanh, là cái nơi mà chúng ta không phải lo lắng về bất kỳ một cái điều gì hết. Và mọi người xung quanh là đều là những người hành thiền. Đây là một cái nơi rất là an toàn. Và trước khi hành thiền thì một điều quan trọng là phát triển được một cái tâm từ, bởi vì tâm từ sẽ giúp cho chúng ta cảm thấy an toàn hơn. Tôi sống trong rừng như vậy và đôi khi là chả có nhà cửa gì cả, và tôi có thể ngồi dưới một cái gốc cây hoặc là trong một cái cốc rất là đơn giản thì tôi ngồi và hành thiền và phát triển tâm từ, một cái tâm từ rất là mạnh. Và nếu làm được như vậy thì chúng ta sẽ cảm thấy rất là bình an, rất là được đảm bảo. Và tôi đã ở trong rừng hơn 20 năm nay, thế nhưng mà chưa bao giờ là bị bất kỳ một cái gì nó làm hại cả. Và thật sự là rất là sâu trong rừng. Cái nơi đó thì nó chỉ có một số ít các cái lều cốc, nơi mà tôi thường đi phát thực. Và tôi muốn là đi sâu hơn nữa vào trong rừng, xa cái nền văn minh, bởi vì cái nền văn minh nó làm cho tôi cảm thấy rất là mệt nhọc. Thì nếu như các bạn có thể tin tưởng được vào bản thân mình thì các bạn cảm thấy rất là an toàn. Và tin tưởng vào bản thân thì các bạn sẽ tin tưởng vào cái sự thực hành của mình. Thì đối với những người mới hành thiền, điều này rất là quan trọng là phải tìm được một cái nơi an toàn để hành thiền. Các bạn thấy là chúng ta có cái thói quen là nắm giữ lấy bản thân, chúng ta chấp thủ vào cái điều đó, và chúng ta cố gắng là bảo vệ lấy bản thân mình ở mọi nơi mọi lúc, và cố gắng là một chút gì đó là nắm giữ lấy bản thân. Thế bây giờ các bạn có thể xem bây giờ là tôi là đang muốn kiểm soát cả tâm và thân của tôi. Và xem các bạn có cảm giác như vậy không? Chúng ta đang cố gắng kiểm soát. Thế nhưng mà nếu mà khi hành thiền mà các bạn làm cái điều đó thì rất là khó để có thể phát triển được cái sự hiểu biết và đi xa hơn nữa. Thế các bạn phải học cách xả bỏ. Và bất kỳ cái gì nó xảy ra thì cứ để cho nó xảy ra. Bởi vì trong cái quá trình hành thiền thì các bạn sẽ có những kinh nghiệm rất là đặc biệt. Và nếu như các bạn muốn tìm cách kiểm soát thì các bạn sẽ bị thụt lại, và các bạn không thể đi xa hơn được nữa. Cái việc là chúng ta muốn níu kéo một chút gì đó của bản thân chúng ta là một cái việc làm rất là vô ý thức, chúng ta không thể nhận biết được. Và cái đó là một cái khó khăn, một cái vấn đề trong quá trình thực hành của chúng ta. Bởi vì là về mặt ý thức là chúng ta là cố gắng là không còn kiểm soát nữa và sẵn sàng xả bỏ. Thế nhưng mà trong vô thức là chúng ta vẫn cảm thấy sợ hãi và vẫn cảm thấy là bất an. Và nếu như mà chúng ta vẫn cố gắng kiểm soát vì một cái sự sợ hãi, vì một cái sự bất an mà nó đã ăn sâu vào trong cái tiềm thức của chúng ta, các bạn không biết là liệu là nó dài đến mức bao nhiêu, có lẽ là đến cả hàng triệu năm, và nó đã ăn sâu vào trong gen của chúng ta, tôi nghĩ là như vậy. Và đây là một cái điều hoàn toàn không phải dễ dàng để mà có thể tách bỏ nó. Và về mặt vô thức, nó bảo vệ để chống lại sự đe dọa mà tạm gọi là sự tan rã về mặt tâm lý. Sự tan rã ở đây thì có nghĩa là sự vô ngã, không còn có bản ngã và không còn có sự kiểm soát. Vậy thì liệu các bạn có thể sẵn sàng đi đến cái giai đoạn này không? Khi mà không còn có bản ngã, không còn có sự kiểm soát, mà nó chỉ là cái tiến trình tâm và thân liên tục. Cái thời điểm mà bạn cố gắng kiểm soát thì bạn hoàn toàn đã không còn ở trong những cái tiến trình đó nữa. Bạn hoàn toàn không còn ở trong cái trạng thái thiền nữa. Thiền đó là một cái loại đầu hàng, là một sự đầu hàng hoàn toàn. Nhưng thực tế là chúng ta lại luôn luôn là muốn kiểm soát bản thân chúng ta. tôi muốn biết là tôi là ai, tôi muốn biết là tôi đang làm gì. Thì với một cái ý nghĩ như vậy thì chúng ta rất là khó vượt qua cái ngưỡng của thiền, vì ở đó là không còn có cái tôi nữa. Trong thiền hoàn toàn không còn có cái tôi, và bạn thậm chí là không kiểm soát được cái quá trình hành thiền của mình. Bạn chỉ thuần túy có cái sự nhận biết là cái gì đó đang xảy ra, và một sự nhận biết thuần túy mà không có kiểm soát, giống như là chúng ta đang nhìn xuống con đường và bạn đứng bên hè đường nhìn vào con đường. Bạn hoàn toàn không kiểm soát bất kỳ một cái xe nào đang chạy qua, và những cái xe đó nó chỉ hoàn toàn lướt qua. Và chúng ta biết là điều gì đó đang xảy ra nhưng mà không có sự kiểm soát. Thì bạn cần phát triển một cái loại tâm lý như vậy, không có sự kiểm soát. Đó là lý do mà tại sao tôi hay nói với mọi người là đừng có cố gắng cưỡng lại một điều gì, đừng kiểm soát điều gì, hãy để nó hoàn toàn tự nhiên đến và đi. Chúng ta chỉ là những người quan sát mà không có phản ứng. Chính cái thời điểm mà chúng ta mất đi cái sự kiểm soát là cái thời điểm chúng ta không cảm nhận được là tôi là ai, thì chúng ta lại có một cái loại sợ hãi khác. Thế nhưng mà cái điều này nó không phải là xảy ra đối với bất kỳ ai, mà chỉ có một số người là nó xảy đến. Thì chúng ta hãy cứ kệ nó và tiếp tục hành thiền, và bất kỳ khi nào cái điều nó xảy ra thì hãy bình tĩnh và tự nói với mình là không có gì là đáng nguy hiểm, không có gì là sợ hãi cả. Hãy tin tưởng vào bản thân mình, tin tưởng vào sự thực hành, và chúng ta tiếp tục hành thiền. Thì không lâu nữa là các bạn sẽ xả bỏ những cái chấp thủ về bản thân. Và khi chúng ta hành thiền thì chúng ta không còn ô uế vào bản thân nữa, và không còn nắm giữ vào một cái chút nào về bản thân chúng ta nữa. Thì có thể thấy là nếu như chúng ta vẫn đang còn một cái ý nghĩ đó, vẫn đang còn một cái ý nghĩ là muốn kiểm soát, là muốn làm cái gì đó, thì tâm của chúng ta cảm thấy là chúng ta đang ở cái trạng thái nguy hiểm. Nhiều khi chúng ta hơi giật mình, đó là một cái phản ứng tự vệ. Và cái thời điểm mà chúng ta vượt qua được một cái thực tế thì chúng ta dường như là thức tỉnh với một cái giật mình, và chúng ta lại có cái cảm giác là muốn kiểm soát trở lại. Thì đây là một cái loại phản ứng tự vệ của tâm và thân. Và cái sự giật mình đó thì nó không thường xuyên, không phải là phổ biến, nhưng mà nó lại gây ra cái sự sợ hãi. Lúc đó thì hãy tự nói với bản thân và tự khích lệ bản thân là cái đó nó sẽ qua mau, và chúng ta sẽ đi vào cái sự bình an sâu hơn, có một cái trí tuệ sâu hơn, và cái điều gì nó xảy ra thì nó cũng sẽ lại đi qua. Và cái điều này nó sẽ xảy ra đôi lần. Khi đối với những người mới hành thiền là bị xáo động bởi những cái sự sợ hãi này, thì cái điều đầu tiên là thân thể chúng ta cảm thấy rùng mình, đó là cái phản ứng của thân thể. Và có một vài trường hợp khác thì thân của chúng ta rất là yên ắng, nó không có sự lay động. Thân thể thì yên ắng nhưng mà trong tâm của chúng ta lại có cái sự phản ứng. Và lại khi khác, khi mà tâm nó yên ắng thì những người mới hành thiền lại cảm thấy là sợ hãi, thì cái việc hành thiền của chúng ta đột nhiên sẽ bị ngưng lại, và các bạn tự nhiên là thức tỉnh. Thì đây là những cái trạng thái tự vệ của cơ thể một cách vô ý thức. Những cái người mà ở trong cái trạng thái lo lắng và căng thẳng thì có cái cảm giác là chúng ta phải sắp sửa bỏ một cái điều gì đó nó rất là ghê gớm, hoặc là một cái điều gì đó nó sắp sửa xảy đến ở về mặt tâm lý. Và chúng ta lại cảm thấy là nếu như mà tôi xả bỏ, tôi sẽ không biết là cái điều gì nó xảy ra, thì liệu là có một cái gì đó nó rất là lạ lùng xảy ra và tôi không thể kiểm soát được, và tôi sẽ không thể quay trở lại cái trạng thái hay là cái tình trạng như bình thường được nữa. thì rất nhiều người chúng ta cũng có những cái ý nghĩ như vậy. Đó là lý do mà tại sao để phát triển được sự tự tin, sự can đảm, chúng ta cần phải thực hành giữ được năm giới. Nó sẽ cho chúng ta rất nhiều cái sự can đảm. Nếu như mà bạn có thể giữ được năm giới thì chúng ta sẽ không có cái cảm giác sợ hãi nhiều. Và đây là một cái thực tế. Và nếu chúng ta tin tưởng rằng mình là một con người tử tế, mình là một cái con người đạo đức, thì là nó sẽ tạo ra cho chúng ta rất nhiều sức mạnh, rất nhiều cái sự can đảm. Và đồng thời là chúng ta sẽ phát triển cái tâm từ. Thì nếu như là một cái người mà rất là đáng yêu thì cái tâm của chúng ta nó sẽ bình an và nó rất là tĩnh lặng. Và chúng ta sẽ được bảo vệ bằng chính cái tâm từ của chúng ta. Và đôi khi là các bạn sẽ cảm thấy là có một cái sự bảo vệ, nó giống như là cái sóng của đài phát thanh, nó giống như là cái từ trường. Và bạn sẽ cảm thấy là có một cái sự bảo vệ từ cái tâm từ của mình. Thì bất kỳ cái người nào khi mà đi vào cái từ trường của bạn sẽ không còn có khả năng làm hại bạn nữa. Và mặc dù là họ có thể đi tới gần bạn với một cái ý là muốn hại bạn, thế nhưng mà khi họ bước vào cái từ trường tâm từ của bạn là họ sẽ thay đổi cái ý nghĩ của mình. Họ phát ra một cái sóng là tôi sẽ không làm gì bạn đâu, tôi sẽ không nói gì hết. Và đây là một cái thực tế. Vậy chúng ta cố gắng là phát triển cái tâm từ. Thì nếu mà phát triển được cái tâm từ này thì là nó sẽ làm cho chúng ta cái từ trường tâm từ chúng ta nó mạnh hơn, và chúng ta sẽ cảm thấy được bảo vệ bằng chính cái tâm từ này. Thì nhiều người cũng hỏi tôi là thế thì tôi sẽ bảo vệ bản thân bằng cách nào. Chúng ta bảo vệ bản thân bằng cách là phát triển tâm từ cũng như là phát triển chánh niệm. Cả hai cái này nó sẽ bảo vệ cho chúng ta. Và chúng ta cũng tin tưởng vào Đức Phật, tin tưởng vào sự thực hành. Trước khi bạn đi vào cái trạng thái định sâu thì chúng ta ngồi xuống và suy tưởng về những cái đức tính tốt của chúng ta, phát triển tâm từ và nhớ về ân của Đức Phật. Và sau đó thì chúng ta có thể tự nói với bản thân là bây giờ tôi sẽ thiền vào ở trạng thái sâu, và nếu có cái điều gì đó nguy hiểm xảy ra thì tôi sẽ tỉnh thức. Và bạn có thể quyết định là nếu như mà mình làm một cái điều gì đó vài lần thì chúng ta sẽ thấy là thực sự là nó xảy ra và bạn sẽ tỉnh thức. Đây là điều rất là thực. Vì ở một số nơi, cái nơi mà chúng ta sống thì chúng ta cũng phải làm cái tương tự như vậy. Vì mặc dù là không có nguy hiểm thì chúng ta cũng muốn là xuất ra khỏi cái trạng thái thiền sau một số giờ nào đó. Thì chúng ta ngồi thiền và trước khi đó thì chúng ta nói là tôi sẽ ngồi trong vòng 2 giờ và sau đó thì tôi sẽ tỉnh thức. Và các bạn sẽ đi sâu vào trong trạng thái thiền, và khi thời gian đã hết thì các bạn đã tỉnh thức rồi. Thì khi nhìn lại đồng hồ thì các bạn thấy là nó vừa đúng thời gian, có thể chỉ là 1 hay là 2 phút nhanh hơn hoặc là chậm hơn. Ngay cả khi đi ngủ cũng vậy, các bạn cũng có thể làm điều đó. Vì một số những cái người hành thiền thì chúng ta muốn đi ngủ, một giấc ngủ rất là tự nhiên và bình thường, thì chúng ta có thể tự nói với bản thân là bây giờ là tôi sẽ đi ngủ, nhưng mà sau 4 hoặc là 5 giờ tôi sẽ thức dậy. Và với một cái sự quyết định như vậy thì tâm của chúng ta dần dần là đi vào giấc ngủ, và chúng ta sẽ dậy vào đúng giờ quy định. Có thể là bạn đã nghe hoặc là đọc về những cái điều này, và đây là một cái điều rất là thực và bạn có thể làm được. Và một cái vấn đề tương tự như vậy, khi chúng ta gặp nguy hiểm hay là hành thiền ở một cái nơi không được an toàn thì chúng ta cũng có thể tự nói với bản thân là tôi sẽ thức tỉnh và tôi sẽ biết là phải làm gì. Và trong một số trường hợp là có những người mà hành thiền trong một thời gian dài, có đôi người là hành thiền cả ngày và không đứng lên, thì họ bắt buộc phải làm điều đó. Và trong một số những cái sách hướng dẫn về thiền, họ cũng nói là bạn phải làm cái chuyện này. Và đây là một cái loại quyết định mà khi có những cái gì nguy hiểm xảy ra là nó sẽ thức tỉnh chúng ta. Và nhất là ở trong rừng, thì cái điều gì xảy ra bỗng nhiên mà cháy rừng, thì chúng ta phải có một cái sự quyết định như vậy trước khi ngồi thiền, là nếu có điều gì xảy ra tôi sẽ thức tỉnh. Vậy đây là một cái câu hỏi rất là tốt mà ai đó đã hỏi tôi vào tuần trước. Vậy thì xin các bạn cứ hỏi, nhưng mà hãy cho tôi thời gian để chuẩn bị, vì như vậy thì cái câu trả lời của tôi nó sẽ rõ ràng hơn. Tuần này thì tôi sẽ nói một chút về Panyati. Panyati tức là tục đế, và Pramatha là chân đế. Và tôi sẽ nói về ba cái loại định khác nhau. Pramatha là cái gì bạn có thể kinh nghiệm trực tiếp mà không cần nghĩ về nó. Pramatha là một cái phẩm chất nội tại của tiến trình tâm thân. Và thực tế Pramatha là những phẩm chất mà chúng ta không thể biết gì hơn, tức là không thể biết được hơn nữa, vượt qua những cái phẩm chất đó. Các nhà khoa học thì vẫn cố gắng tìm hiểu cái thực tại tuyệt đối, thế nhưng mà cho đến nay thì họ vẫn chưa tìm ra được điều đó. Bởi vì khi càng đi sâu vào thì họ cảm thấy là nó càng mờ ảo, thì cái vật chất nó không còn có hình dạng, không còn có kích thước. Và những cái hạt nhỏ nhất như là những cái hạt photon chẳng hạn, thì ánh sáng là những cái hạt photon, nó là những cái chùm năng lượng, và thuần túy chỉ là năng lượng, thì đó là ánh sáng. Thì nó vượt qua cái sự hiểu biết của chúng ta. Và cái điều duy nhất mà chúng ta có thể biết được đó là cái phẩm chất của nó, và ngoài ra thì không thể biết được gì hơn nữa. Trong thiền cũng vậy, cái kinh nghiệm trực tiếp là phẩm chất. Ví dụ như là khi chúng ta chạm vào một cái vật gì đó thì bạn sẽ cảm thấy như thế nào? Bạn sẽ cảm thấy là nó ấm, thì đó là phẩm chất. Bạn cảm thấy nó mềm, thì đó cũng là một phẩm chất. Và bạn cảm thấy nó rung động, nó chuyển động, thì đó cũng là một phẩm chất. Nếu mà chúng ta không thể chạm vào cái chân của chúng ta, thì cái chân là cái khái niệm mà các bạn đã có sẵn trong tâm, thì chúng ta sẽ không thể nói được về cái phẩm chất của cái chân. Chúng ta sẽ, cái điều này nó hơi khó hiểu một chút, vì ban đầu thì là nó sẽ rất là khó hiểu. Nếu mà tôi không chạm vào cái chân, vậy thì chúng ta sẽ biết gì về cái chân? Vì nếu mà chúng ta sẽ đặt ra rất là nhiều các cái khái niệm. Nếu bạn là chạm vào một cái vật gì đó và nhắm mắt lại, nào bây giờ các bạn thử tưởng tượng chạm vào một cái gì đó và nhắm mắt lại, thì các bạn có thể nói được cái điều gì? Liệu các bạn có thể nói được về hình dáng của nó hay không? Các bạn không thể làm được cái điều đó. Các bạn chỉ có thể nói được về hình dáng khi mà các bạn tiếp xúc được với nó, thì cái bề mặt đó nó phẳng. Nhưng bạn không thể nói được về hình dáng của quả bóng chẳng hạn. Làm sao mà bạn có thể nói về hình dạng của quả bóng? Bởi vì khi đó bạn đã đặt lên nó rất là nhiều khái niệm. Hoặc là bạn có thể chạm vào nó và nói rằng bây giờ tôi biết về cái hình dáng của nó là cái quả bóng tròn, và nó có lỗ hổng ở bên trong, và nó dày khoảng 1 cm. Vậy thì làm sao mà bạn có thể nói được cái điều đó? Vì là chúng ta có rất là nhiều cái dữ liệu đã đặt lên trên đó. Và nếu như chúng ta chỉ chọn lấy một dữ liệu thì rất là khó có thể nói về bất kỳ một điều gì, ngoại trừ cái phẩm chất của nó. Nó có thể là cứng, nó có thể là mềm, ngoài ra không còn điều gì chúng ta có thể nói hơn được nữa. Thì ở trong thiền thì chúng ta sẽ đi thẳng vào một cái vấn đề rất là đơn giản, đó chỉ là thuần túy các cái cảm giác, ngoài ra không còn gì được đưa thêm vào nữa. Và đó chính là cái kinh nghiệm thực tế, cái đó mà chúng ta cố gắng có thể đạt được. Bởi vì là cái điều đó nó xảy ra mọi nơi, mọi lúc. Và cái thời điểm mà chúng ta kinh nghiệm được về một cái vật gì đó, thì chúng ta thường là cái đặt lên trên đó rất là nhiều các cái khái niệm, các cái ý niệm. Và để hình thành lên ý niệm về một cái vật nào đó, thì chúng ta sẽ sử dụng những ký ức trước đây của chúng ta, từ con mắt của chúng ta, và từ những cái nguồn thông tin khác, để cố gắng các bạn sẽ hiểu cái ý niệm là Pramatha là gì. Bởi vì đó chính là cái đối tượng của thiền minh sát. Trừ khi bạn giữ được cái tâm của mình trên đối tượng Pramatha, còn nếu không thì bạn không thể nào phát triển được cái tuệ giác sâu.
bạn có thể phát triển được các cái định rất là sâu bằng cái việc là tập trung vào bất kỳ một cái đối tượng nào, ví dụ như là âm thanh, là cái hình dạng, màu sắc, một cái từ nào đó, một cái ý niệm nào đó, thậm chí là hư không. Thì đã có lần là tôi cố gắng là chọn cái đối tượng hư không và phát triển cái tâm định bằng cách là sử dụng cái phương pháp Anapana, tức là tập trung vào hơi thở mũi. Thế khi mà cố gắng phát triển cái loại định như vậy thì tôi đã làm một cái đĩa. Thì đó là một cái đĩa màu nâu đất sáng, và chỉ nhìn vào đó và giữ cho cái tâm của chúng ta chỉ nguyên vào một cái đối tượng như vậy. Và thậm chí là khi tôi nhắm mắt lại thì là nó vẫn hiện ra ở trong tâm của tôi. Thì tôi có thể là cố gắng hòa nhập đi sâu vào trong đó, cái hình tượng đó. Thì sau này thì tôi có làm một cái miếng gỗ tròn cắt ra và tôi để lên trên cửa, và tôi không nhìn một bất kỳ một cái vật gì ở bên ngoài, cây cỏ rồi là nhà cửa, mà chỉ nhìn vào một cái lỗ thôi và nhìn thấy rằng là đây là một cái lỗ. Một cái lỗ thì điều đó có nghĩa là gì? Điều đó có nghĩa là hư không. Và cố gắng là giữ ở trong cái trạng thái như vậy và nghĩ rằng là đây là hư không, và cái sự hư không ở đó. Và có một cái điều rất là lạ lùng là cái tâm lúc đó nó sẽ hòa nhập vào cái hư không, và nó cảm thấy rất là bình an, cực kỳ bình an. Và cho đến thậm chí là tận bây giờ thì tôi vẫn thích có được cái cảm giác như vậy. Thì tuy nhiên thì tôi không làm cái điều đó nữa vì là nó không có lợi gì cho việc phát triển tuệ giác cả. Thì nếu mà các bạn có thể hòa nhập vào thì nó sẽ tạo ra một cái sự bình an, sự an lạc. Và cái điều đó là chúng ta có hiểu là thế nào là cái sự an lạc không? Là bởi vì là ở đó là có một cái hư không, không có một cái gì là nó làm phiền đến cái tâm của chúng ta cả. Và chúng ta không thể nào nghĩ về hư không thì đó là một cái gần như là chấm dứt được mọi thứ. Nó giống như là một cái trạng thái nhưng mà hoàn toàn không phải như vậy của Niết Bàn. Và các bạn nhìn vào hư không và cố gắng giữ ở trong một cái trạng thái đó trong tâm, thì đôi khi chúng ta nhắm mắt lại và các bạn vẫn thấy là một cái lỗ rất là sáng. Và các bạn nghĩ về hư không và chỉ hư không mà thôi. Cái điều này nó rất là khó nói vì là nó tạo ra một cái cảm giác nó rất là bình an. Và cái mà tôi nói ở đây tức là nó phát triển được xác định bằng việc tập trung vào bất kỳ một cái đối tượng nào. Các bạn có thể ngồi và đọc là Coca-Cola, Coca-Cola suốt ngày, và dường như là cái tâm của bạn nó sẽ hòa nhập vào cái từ đó, âm thanh đó, hình dạng đó, một ý niệm nào đó, vân vân. Và một khi các bạn hòa nhập vào nó thì là các bạn đã phát triển về định. Đó là cái ý nghĩa của Samadhi, của định, tức là hòa nhập vào một cái khái niệm hay là một cái cảm giác mà không thay đổi nào đó, và thậm chí là một ý niệm. Và khi bạn phát triển tuệ giác về một cái thực tế thì bạn sẽ tiếp xúc với thực tế. Nhưng mà thực tế này chúng ta là luôn luôn tiếp xúc với thực tế, điều đó luôn luôn xảy ra. Thế nhưng mà chúng ta lại làm biến dạng cái thực tế đó bằng một cái khái niệm. Chúng ta lúc nào cũng như vậy, làm biến dạng thực tế bằng khái niệm. Vậy thì chúng ta thấy cái gì? Thực tế là chúng ta thấy rất rõ cái thực tại. Thế nhưng mà ngay lập tức là chúng ta đặt tên đó khái niệm. Và bằng những cái kinh nghiệm trước đây của chúng ta thì chẳng hạn như chúng ta biết đây là một con người, và cái người này là tôi đã biết. Và nếu như bạn quên về cái điều đó thì bạn không biết là người này là ai. Và nếu mà bạn nhìn thấy một cái vật gì đó mà bạn chưa từng gặp bao giờ
thì ngay lập tức là bạn sẽ hình thành những khái niệm lên trên đó. Ví dụ như là có một người mang rất là nhiều hoa quả, bánh trái đến, thì đôi khi là tôi cũng không biết đây là những cái thứ gì, thì tôi lại hỏi những cái người khác thì đây là cái gì, và tôi muốn biết, và tôi ăn cái loại gì, và tôi cảm thấy không được yên tâm nếu mà tôi không biết là tôi đang ăn cái gì. Và chúng ta cũng không biết cái điều gì thì chúng ta luôn cảm thấy là không yên tâm. Chúng ta muốn biết nó là cái gì, nó làm từ cái gì, là nó có phù hợp với chúng ta hay không, và cái điều đó chúng ta muốn biết. Và khi mọi người mang đến thì một loại bánh rất là đẹp, trông rất là hay, thì tôi nhìn nó và cũng ngạc nhiên, hỏi luôn là nó là cái gì. Thì đôi khi là họ mang cho tôi một cái loại thịt thiên nga chẳng hạn, thì họ cũng không nói với tôi và tôi cũng không biết. Thế nhưng mà trước khi ăn thì tôi đoán sẽ là cái vị của nó như thế nào, không thể nào đoán được. Tôi có thể ngồi đó và nghĩ về cái vị đó cho đến cả ngày thì tôi cũng không thể nào phát hiện ra là cái vị của nó như thế nào. Thế thì tôi sẽ hỏi những người khác, thì anh đã ăn rồi thì bây giờ anh nói cho tôi biết cái vị của nó như thế nào. Thì cái người này bắt đầu mô tả lại cho tôi suốt cả ngày về cái vị. Thế nhưng mà tôi nghe nhưng mà vẫn không thể nào có thể hiểu hay là có thể cảm nhận được là cái vị của nó như thế nào. Thì chỉ còn một cách duy nhất, đó là tôi gấp với một miếng cho vào trong mồm nhai, thì sau đó là tôi biết liền là cái vị của nó như thế nào. Khi tôi nhìn thấy một cái loại hoa quả lạ, chẳng hạn như cái quả kiwi chẳng hạn, trước đây thì tôi chưa nhìn thấy bao giờ. Lần đầu tiên tôi ăn kiwi là tại Úc, thì tôi không biết là đây là cái gì, nhưng mà tôi nhìn thấy cái màu của nó và tôi đặt rất là nhiều những cái tập hợp màu nó khác nhau lại, thì tôi có được một cái hình dáng. Thì đây là một cái kỹ thuật mà nó gọi là cái tranh, bằng cách là chấm nhiều điểm á, chấm nhiều điểm thì nó tạo thành một cái tranh lớn. Thì bạn có thể thấy một cái hình dạng một cái vật nào đó rất là rõ. Và khi mà các bạn đặt nhiều cái chấm như vậy thì cuối cùng nó tạo thành một cái bức tranh. Thì đây là một cái ví dụ để miêu tả điều đó. Thì chúng ta chỉ thấy những cái màu nhỏ, nhưng mà khi tập hợp những cái màu đó lại thì nó tạo thành một cái hình dạng ở trong tâm. Thì tâm của chúng ta nó tạo ra hình dạng, vì con mắt của chúng ta thì không tạo được hình dạng. Cái điều này thì nó khá là khó hiểu. Thì nếu như mà bạn bỏ ra ngoài về màu sắc thì liệu cái gì còn lại? Sẽ không có cái gì có thể còn lại. Mọi vật đều bị biến mất. Và điều tương tự cũng xảy ra đối với âm thanh. Thì chúng ta nghe âm thanh thì đó là một cái thực tế, nó rất là thật. Thế nhưng mà chúng ta không nghe được cái cụ thể được cái lời, vì cái lời đó là một cái gì đó là chúng ta, là một cái sản phẩm của tâm do chúng ta học hỏi. Đó là một cái quá trình học tập, nó phụ thuộc vào trí nhớ của chúng ta. Chẳng hạn như nếu như các bạn đi sang một cái nước mà người ta nói một thứ ngôn ngữ bạn không hiểu, thì bạn chỉ nghe, bạn cảm nhận về âm thanh mà bạn không thể hiểu được cái nghĩa của nó. Âm thanh là rất là thật, thế nhưng cái từ hay là cái nghĩa thì là một cái gì đó là do chúng ta tạo ra. Đó là một điều cần thiết. Tôi không có ý định mà nói là đây là nó là vô nghĩa, nhưng mà khi chúng ta muốn phát triển được sự hiểu biết sâu hơn về thực tại, mà một cái điều nó vượt qua những cái thực tại thông thường, thì chúng ta phải bỏ qua được về ngôn ngữ hay là về nghĩa của nó.